chúng Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2017. Đây là bài pháp cuối cùng thuyết trong khóa thiền 9 ngày tại chùa nhỏ. Nghe được không quý vị? Nghe lớn không? Được rồi ha. Bữa hôm nay là bữa cuối cùng. Ngày cuối cùng. Vậy là kêu bằng là bế mạc khóa thiền. Có mở đầu thì sẽ có bế mạc, trong khi mà sự tu tập của chúng ta không có bế mạc. Mình bế mạc là bế mạc khóa thiền thôi. Khóa thiền hay là khai trương hay là mở đầu hay là bế mạc, tất cả những cái này tôi là khái niệm không. Nhưng người ta chú ý rất nhiều những cái này. Đó là lý do tại sao mình quên rằng sau khóa thiền mình phải tiếp tục tu nữa. Sư đi đâu sư cũng thấy vậy đó. Khóa thiền là mở đầu rồi họ làm cũng dữ lắm, mà bế mạc họ làm cũng quá đều quá đất, mà chính giữa chẳng tu chút nào hết. Ăn rồi mới đi nói chuyện không. Thì lấy ví dụ như bây giờ đó, bên Phước Sơn, sư về, họ tăng sư lên, Ngài Trí Dũng, ở bên Mỹ không có ai kêu như Ngài, trường sư về bên đó họ kêu Ngài, sư cũng mừng cũng chết luôn. Rồi chỗ thì thượng tọa, chỗ thì hòa thượng, họ là kêu lúng tung. Rồi sư cả ở thiền viện Phước Sơn á, sư này là đi sinh hoạt với bên Bắc Tông á, thì mỗi lần sư thấy trong mấy cái video mà chiếu á, khi nào mà mời pháp sư lên thuyết pháp là phải có một người bưng xuống trước hết một cái hương án, này có hai cái đèn, có bát nhang, rồi có hai bên hai cái lọng, còn ông đi trước có chuông bon. Ông về ở Phước Sơn ông cũng bắt trước sư, bắt sư làm vậy. Sư tới giờ thuyết pháp sư đi lên, nói không, sư ngồi đó giùm tôi. Bỏ trong phòng á, trốn trong đó. Rồi bắt đầu gõ chuông, bắt đầu đem ra. Ông đi trước, buông cái bằng hương án. Rồi ông buông hai cái lọng. Rồi bắt Phật tử cái sắp hàng hai bên dài để chắp tay. Đó. Sư nói thôi, bữa thôi cho bữa thứ hai sư không có chịu nổi. Tại vì sao cái hương bằng hương án nó hương nó nhang nó khoái quá thì chịu không nổi. Đi sau cây mặt là sư hết thấy đường luôn rồi. Rồi khi mà rước vô rồi đó, ngồi xuống xong xuôi rồi đó là mà trình bày đây là cái khóa thiền, rồi chư tăng đục kinh tuyên bố khai mạc, rồi đọc kinh chúc phúc cho Phật tử, làm quá trời quá đất, rồi đọc lời gì đi mà khai mạc cảm ơn của ban tổ chức, rồi của sư cả, rồi làm nhau đó, cuối cùng tới khóa thiền mới sư đi mất tiêu hết trơn. Chưa hỏi mấy sư đi đâu vậy? Đi bác. Thì bác lại cũng cách đi kiếm tiền đó. Đi hết đi sạch bách cho trơn. Từ đầu khóa cho tới cuối khóa, sư cả cũng đi mất tiền luôn. Cũng thấy mặt thấy mày rồi vậy trơn nữa. Rồi sư thấy còn năm đó thôi, còn những năm sau thôi dẹp luôn. Không làm nữa. Bởi vì sư nói sư không thích thương án, sư không thích lặng như vậy đó. Sư không có quen cái chuyện đó. Ở bên trường thiền tới giờ mà chứa pháp là chỉ bình việc mời thắp sư lên. Phật tử ngồi yên lặng xong xuôi. Rồi giờ trước pháp thôi, trước pháp xong rồi đứng dậy đi ra hồi hướng công đức thôi, không có làm cái gì. Sư không có quen làm cái cách đó, làm thì ra mất rất nhiều thì giờ mà làm lề mề lễ mễ, cuối cùng không có lợi lạc gì cái sự tu tập của mình. Trong nội trong cái ngày đầu mà khai mạc khóa thiền là người ta không có tu, người ta ham coi mấy cái đó, đưa rước rồi cái cờ sĩ rồi gì đấy làm mấy cái đó làm mấy cái nhiều rất là nhiều về hình thức. Bên truyền thống Đại Thừa Bắc Tông người ta thích mấy cái này lắm. Còn bên truyền thống mà Nam Tông nhất là trong cái dòng tu mà thiền đơn giản vô cùng. Nó có cái gì mà làm gì mà rắc rối hết trơn á. Người ta nói có hai chuyện mình phải nhớ một điều. Cái này là cái mà là tục đế. Mình phải tổ chức một khóa thiền. Rồi mình phải nói bắt đầu, rồi mình nói bí mật. Bởi vì đây là cái sự sắp xếp cho nó đơn giản. Để tất cả mọi người đừng có thể là biết được. Ví dụ chẳng hạn như quý vị biết chương trình ngày hôm nay như thế nào. Để quý vị thu xếp thời giờ của quý vị. Các vị mà ở đây cả mười mấy ngày thì cũng nói, cả 8-9 ngày cũng nói, nhưng mà người ta mới tới, người ta muốn tới nghe. Tại ra mình phải sắp xếp giờ giấc cho vậy. Rồi thật ra là quý vị thấy không? Làm chi là có khóa tu. Khóa tu là cái gì đâu? Tất cả những người cùng lại tu tập thể thôi, chứ có gì đâu. Nhưng mà mình đi về nhà mình không phải tu nữa. Thành ra ông thiền sư thầy của sư cũng nói, nếu mà quý vị tổ chức một cái buổi lễ mà khai trương hay là khai mạc một khóa thiền mà thiệt long trọng á, rồi bế mạc cũng rất là long trọng nữa, thì tôi đề nghị quý vị đó, khi mà quý vị về tới nhà, quý vị tới trước bằng Phật, quý vị làm cho thiệt long trọng, quý vị nói, bắt đầu từ giờ phút này, con sẽ khai mạc khóa thiền tự túc của con tại nhà, con sẽ bớt nói, con sẽ ráng tu, con sẽ ráng ngồi. Ông nói, ôi chà mấy cái đó được, thôi mừng, hết sức là mừng. Nhưng mà quý vị qua tới nhà đó, bước ra khỏi trường thiền là thôi nói muốn chết luôn rồi. Ông sư ông một cái ông thiền sư người Mỹ đó, ông nói rằng là đó, tôi tuyên bố với quý vị bắt đầu từ ngày mai đó, là quý vị chấm dứt khóa thiền rồi. Thì cái ngày hôm nay, cái ngày tới nữa, còn 2 ngày nữa thì bắt đầu mở ra cho quý vị bắt đầu nói. Tại vì trong số khóa thiền họ làm cái tích cực lắm, không ai được nói gì đâu, không được nhìn nữa. Bây giờ mở ra tức là sao? Cho phép nói chuyện một buổi thôi, vài ba tiếng đồng hồ, rồi cho nó phép một buổi, rồi nửa ngày, một ngày, thì từ cho đến cuối cuối cùng á, cái ngày cuối cùng thì là cái buổi chiều cuối cùng là cho cái lúc đó là thả giảng. Thì hôm đó là chiều hôm nay là quý vị tha hồn quý vị nói. Nhưng mà tôi khuyên quý vị làm ơn nói chừng 4-5 tiếng thôi, đừng có nói suốt ngày. Mà thiệt đúng như vậy đó quý vị. Xả ra một cái là thôi anh chị cập, sao mà ngồi mà nhắm mắt mà sao mà mau quá vậy, không biết. Ra là cập nào, đi, trời ơi. Nói quên ăn luôn. Giờ trưa không thấy có ai vô ăn hết trơn. Tại vì ham nói quá mà làm sao thế. Tại ra ông kia nói làm ơn nói 4 tiếng mà tôi thấy nói chắc còn 40 tiếng nè. Đây là sư, không phải là sư nói xấu cái gì, nhưng mà cái này là thói quen của chúng ta. Mình rất là thích nói. Vì vậy khi mà ở trong khóa thiền mà kêu quý vị làm thinh, quý vị bực bội khó chịu lắm. Cái tâm nó không ưa chút nào trơn. Đây là cái mà không, nó không quen. Nó gặp là nó nói à. Hết chuyện này tới chuyện kia, xùm xà. Mình biết nói chuyện gì nó suốt ngày luôn. Ở sư đi kinh hành trong ngày, sư dọn ra, nó thấy hai cô đó là lát cái tâm nó rút. Sư ra, biết này đi gặp rút. Nói cái chuyện gì, nói như hai tình nhân vậy đó quý vị. Trời ơi, sao mà làm như là cái khóa thiền, cái cơ hội để người ta gặp nhau, người ta nói là sự không biết nhau nữa. Như vậy thì mình thấy không có cái ý nghĩa của sự tu tập nữa rồi. Khi mình nói nhiều quá thì tâm mình nó loạn động vô cùng, bởi vì mình không chánh niệm đâu. Mình không chánh niệm, khi mình không nói chánh niệm thì là phiền não tham sân si nó lên. Tôi thì sự chỉ nói sơ sơ quý vị nghe vậy thôi. Nghĩa là cái này là mình phải làm trong thế gian, mình phải mở đầu, mình bế mạc. Còn cái bế mạc nữa thì tôi cười lắm. Tôi nhớ những cái năm mà đầu tiên á, mà sư tu với thầy của sư Ngài Kim Triệu khóa thiền 10 ngày xuân hạ thu đông á, sợ ở đó cũng được 5-6 khóa rồi. Thấy buổi bế mạc là lên phát biểu cảm tưởng, trời ơi các vị lên nói: Bạch Ngài, Ngài là người sinh con ra, con hoan hỷ quá khóa thiền này. Vậy vậy là người nào cũng nói trơn, người nào cũng khóc hết trơn. Thành ra cái buổi bế mạc mất 4-5 cái cuộn Kleenex của người ta. Sư nhớ là sư giữ mới có nói hết bà khóc rồi, đưa cuốn hết rồi, bây giờ đưa cuốn làm cái sao mà 3-4 cuốn sạch bách rồi, mà có mấy chục người cho mấy mà khóc quá chừng chừng. Rồi tới mà cuối khóa xong xuôi rồi, quý vị biết khóa sau là cái người mà khóc nhiều nhất là người trốn, hỏi tại sao đau quá chịu nổi không dám đi nữa. Rồi có cái ông ở bên Việt Nam á, cái cuối có thiền của sư, ông lên ông tuyên bố, ôi ông tuyên bố có cảm tưởng như là nghe là sư là người mà đẻ con ra, cha mẹ đẻ con ra, rồi bây giờ sư dạy cái pháp hành này cũng giống đẻ con ra rồi, cái nọ. Cái được con khóa có sao cũng trốn mất tiêu. Có một bữa sư gặp sư nói: ủa sao bữa trước tôi nghe anh nói dữ lắm mà sao bây giờ anh đi đâu? Nói bữa đó là ông sư cả không biểu con lên phát biểu thì con nói đại chứ biết sao giờ. Một cái vị thấy khi mình làm mình không biết mình làm cái gì. Vì vậy à, mình làm cái gì làm thì làm, mà mình phải nhớ trong này nó có hai chuyện. Một là mình làm là vì vấn đề như thế thôi, thế gian là phải làm như vậy, nhưng mà cái thực chất của nó là cái gì mình phải cho biết cái đó. Còn đừng có bao giờ mình lẫn lộn, mình để cho tâm mình lẫn lộn, lấy cái giá, lấy cái giả làm thiệt, lấy cái thiệt làm giả, đó là cái điều mình nên tránh. Ví dụ như mình quan trọng về cái chuyện khai mạc, cái chuyện bế mạc mà mình không tu tập, cái này là phải lấy cái giả làm chính này. Ý sư muốn nhắc nhở là gì đó, cái chính là cái tu tập. Tại đó bế mạc cũng được, bị gì để khai mạc cũng được. Rồi đôi khi đó mấy cái chương trình mà mở đầu là bế mạc đó, sắp xếp rất là đàng hoàng, tử tế, phút chót nó có sự cố để tất cả mọi người bực bội sân hận à, có gì đâu mà sân hận, thì bế mạc thì thôi chấm dứt là được rồi chứ có gì đâu nữa. Hỏi tại sao mà ông sư trụ trì cũng nói là ông tới để ông tổ chức dự lễ bế mạc mà chờ hoài 2-3 tiếng ông tới. Bây giờ thôi ông tới thì mình tự động mình bế mạc thôi, quý vị cứ về, sư cũng về nữa, hồn ai nấy giữ chứ biết sao giờ đứng đây chờ hoài sao này. Đơn giản vậy thôi, có gì đâu, thấy không? Khi mà mình hễ mà lắm trọng quá thì hễ mà có cái sự cố là tự nhiên mình bức xúc. Vì vậy nhớ cái chi thiệt, cái gì giả là pháp tục đế với chân đế đó. Tục đế là cái chuyện ở thế gian đã bày ra vậy thôi, và chân đế cái thực sâu có đòi hỏi mình rất là nhiều cái sự tu niệm ghê lắm, chứ không phải là mình nói vậy mà sao. Bởi vì không có khóa thiền mà không có bế mạc và không có chấm dứt, thành ra sự tiếp tục cái chuyện ngày hôm qua. Ngày qua mình nói về vấn đề người lớn tuổi, và thật ra đây không phải là một cái bài pháp cho người lớn tuổi, mà cái bài pháp này nó hướng về hết tất cả mọi người. Vì nếu mà người lớn tuổi mà không có tu mà phiền não nhiều quá sẽ khổ, người trẻ cũng thế. Chứ không phải chỉ có người lớn tuổi không thôi. Nhưng mà cái trường hợp của người lớn tuổi nó có thêm một cái vấn đề tuổi tác nữa. Cái gánh nặng của tuổi tác nó làm cho mình đau đớn, làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình khó chịu, làm cho mình bực bội. Cái physically, cái thể xác này đó, nó không còn cái khả năng mà bình thường nữa. Vì vậy, do đó mà mình thấy là cái tâm của mình nó bị tác động theo. Vì vậy người ta nói là những cái bài pháp này dành riêng cho người lớn tuổi, mà thật ra không phải người lớn tuổi đâu. Ví dụ chẳng hạn mình thấy này, người lớn tuổi đau đớn bệnh hoạn, người trẻ không đau à? Đau chứ. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình nhỏ tuổi nhưng mà bị accident, vô mình nằm ở trong nhà thương mà mình không có hành thiền, tâm của mình nó khổ ghê lắm. Mất công ăn việc làm, rồi phải ở trong này, rồi phải nằm một chỗ cái nọ. Có nhiều người bị tay tay chân được gãy rồi vậy đó, ăn uống dĩa đái rồi phải nhờ người ta hết trơn. Thì mình thấy rất là khổ cho cái trời. Rồi cái người trẻ, người già cô đơn, người trẻ cũng cô đơn vậy. Thì người nào không tu là cô đơn à? Chỉ có cái người có tu thì khi mà cái tâm, cái trạng thái tâm cô đơn, tức là cái trạng thái tâm rất là bất thiện, nó khởi sanh lên suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng người đó bỏ mình, người đó dậy cái nọ được cái nọ, hoặc giả bây giờ mình cũng có ai hết trơn, bây giờ mình bơ vơ mình được cái nọ. Đây là những cái tà tư duy không à? Mà cái tà tư duy này đưa tới cảm xúc, đưa tà tư duy đưa tới cảm xúc. Cái cảm xúc này là nó đưa tới cái trạng thái tâm cô đơn là vậy đó. Vì vậy cái người mà có tu tập á, hãy có chánh niệm như là một cái người bạn đời miên viễn của mình. Là tại vì sao? Có chánh niệm nó sẽ quay trở lại, nó thay vì nó hướng ra ngoài, nó quay trở lại, nó nhìn cái nội tâm của mình, nó thấy cái tâm của mình nó bực bội, nó sân hận, nó cầm lên. Nhưng mà rồi nó hiểu rằng là phải duy trì chánh niệm thôi, còn bây giờ mình có nói bao nhiêu, mình có muốn bao nhiêu nữa, mình không có thay đổi tình hình. Khi mà người ta đã bỏ mình rồi, khi người ta mình bơ vơ, mình cô đơn rồi, thì mình có nói gì nữa, chưa chắc đã câu chuyện nó đã trở lại như bình thường được. Hoặc giả là mình mẹ con, là cha mẹ, anh chị em mình đang sống, tự nhiên có người phải bỏ đi xa, là phải chết chắc rồi vậy đó. Làm cho người sống ở lại, cảm nghe rất là cô đơn, rất là khổ. Mình phải hiểu rằng, thế gian mà, cái chuyện đời của mình mà làm sao mà họ ở hoài với mình được ở đây. Không ai ở với ai suốt đời đâu, anh chị em suy nghĩ cho kỹ đi. Mình có ở với ai mình suốt đời đâu. Cha mẹ mình cũng ở một thời gian thôi, phải vậy không? Rồi mình cũng phải đi. Rồi vợ chồng cũng vậy, thấy không? Người ta chúc mình sống 100 năm hạnh phúc, có ai 100 năm đâu, dốc không à? Phải vậy không? Đôi khi có 2-3 năm là xách tội, xách ghế là chiếu ra tòa ly dị mất tiêu rồi. Đó có gì đâu 100 năm. Mà ngay cả bây giờ mình nghĩ rằng có những cặp vợ chồng họ sống, họ yêu thương nhau, gìn giữ cho nhau, rồi sống mà rất là lâu dài, nhưng mà rồi cuối cùng người này cũng phải chết à, để lại người kia à? Cái sống mãi được đâu. Vì vậy cái câu người ta nói rằng là bạn nhìn trong cuộc đời đi, có bao giờ mà mình sống với ai suốt cả cuộc đời không? Vậy thì tại sao mà cái sự ra đi của người này ngày hôm nay làm cho mình bực bội? Không đi ngày hôm nay thì ngày mai cũng đi, ngày mốt cũng đi, cuối cùng là cuối cuộc đời cũng phải đi thôi. Đó thì tất cả những cái tư duy như thế này, anh chị em thấy khi nào mình có cơ hội tu tập thì các vị thiện trí thức phải nhắc cho mình. Sư làm sao sư biết mấy cái này? Tại vì sư đi tu tập người ta nhắc cho sư này, ta nói thấy không? Thấy câu chuyện xảy ra không? Sư có muốn được không? Sư muốn không được là sư phải chịu ạ. À. Ở bên Trường Thiền á, từ năm 2001 mà cho tới bây giờ là cũng cả mười mấy năm rồi. Rồi sư qua sư làm cái nhiệm vụ của sư là sư đi thông dịch. Vì nghe rõ không? Đây làm nhỏ phải không?
Hơi nhỏ lại rồi.
À, để lên nè ha.
Dạ.
Cái này nó tuột xuống rồi. Không biết sao nó hơi... Dạng như cứng cứng chút. Thế quý vị nào thấy nhỏ đây đưa tay sư biết cách sửa lại. Ừ. Với đặt mình kiếm cái đồ đeo đó, nó chắc hơn. Được chưa? Đụng đụng sợ nó tuồn nữa. À. Ừ. Sư đi mà làm từ mà làm thiện nguyện để giúp cho các vị hành giả để đi tập sư gì phần tâm gì đó. Sư để ý à, mười mấy năm rồi, mỗi năm đi qua luôn luôn có một sự cố xảy ra. Năm thì một người điên, tự nhiên hôm qua tu lát cái nổi điên lên la hét làm ung sực rồi ở trong trường thiện. Thì cái người điên là một cái cô Việt Nam, mấy cô Việt Nam thì cũng nói tiếng Mỹ không được, thì mà cô điên thì họ phải lại học kiếm mình. Ai điên cũng biết mình điên muốn chết luôn, họ lại học kiếm mình, nó nói mà cái điên và cái nọ bây giờ mới xuống coi thử sao mà cô ở bên nữ mình ở bên nam sao được, là phải kiếm người vô coi thử là tình hình của cô như thế nào. Rồi bây giờ đó biết ta điên rồi là mình phải đi mình báo cho thiền sư biết. báo biết báo nhờ thực sự báo cho bạn biết cái vị đó nó dây dưa tới rất là nhiều người. Rồi đâu có phải là đi một ngày mấy người bị điên khùng đó, họ phá phách rồi vậy đó. Bây giờ vấn đề trước tiên là mình coi cái tình hình như thế nào. Nếu như mà mình nghĩ rằng là người này có thể là yên xuống được và có thể là ở đây được một thời gian nữa thì mình để cho người ta, còn nó phá quá là phải đuổi về, chẳng biết làm sao. Mà đuổi về, có nhiều người về thì quý vị biết họ nói sao? Tôi có tiền về. Vậy là tất cả mọi người bỏ tiền ra. Đó, ông tiền sư bỏ ra, sư cũng phải bỏ ra. Rồi có người 50, 30 bỏ ra, người ta đâu, ta qua Myanmar, người ta đâu có đem tiền theo nhiều. Ta qua đem theo đủ để mà ta tu tập trong mấy tháng hạ. Rồi bây giờ bắt người ta phải bỏ tiền ra để mà mua vé máy bay cho mấy người này về. Vì thế không? Thành ra nó một cái sự cố nó xảy ra nó gây biết bao nhiêu cái chuyện náo động hết cho tất cả các cái đám, nhất là thiền sinh Việt Nam. Rồi đánh lộn luôn luôn là có các sư quan bên đó là thế nào cũng đánh lộn, các sư đánh với các sư nữa, đánh với người nước ngoài, đánh với ông sư này, một ông sa di đánh với một sư ông đại hạng, đánh đến nỗi mà nghĩa là khi mà sư che sư vô sư nói thôi cái gì ơi đánh lộn nha, ai mà đi đánh đá làm chi vậy, mà nói là nói Việt Nam thôi chứ còn là hàng đâu hiểu tiếng Việt, thôi bây giờ sư nhịn nó đi, sư đừng có làm vậy, kỳ lắm là những cái nó. Thầy sư ông đứng đằng kia ông hỏi tôi, ông nói nhờ tôi vô đây nói cái gì đó, nói rồi cái nó nói sư thấy không, con đâu có làm gì, con vậy con kia nó đang phân bua mình á, ông đại hàng nói ông cũng bị phe nó, ông làm đánh cho cái sư luôn nữa, ông một phần thôi chạy ra khỏi phòng luôn chứ biết sao giờ. Chạy ra cái sư đi gặp thì sư nói bây giờ đó tôi vô tôi không nói gì được ở trong họ, mà ông đại hàng ông xong lại một đánh cả tôi nữa. Rồi hết đem cả đám vô gặp thiền sư rồi thưa là kiện nói qua nói về, cuối cùng thôi quyết định đuổi hết cả hai ông rồi chứ biết làm sao. Rồi tới phiên chết trời ơi, đi mà nhưng nó không xảy ra ở trong cái nhóm của Việt Nam, mà nhỏ xảy ra trong nhóm đại hàng, đi không kêu taxi, đi leo lên xe buýt đi chung với người ta, chen lấn thì tới khúc cái đường đó chen quá ông chịu không nổi, ông sư đại hàm chịu không nổi, ông chen xuống, ông xe bus đứng á cửa mở, ông tắt xuống tay xuống đi kiếm taxi đi chịu một xuống một cái xe nó bùm chết ngay tức giận. Thế là ôi trời ơi, bên Việt Nam cũng náo động, bên đại hàm cũng náo động, họ đi họ kêu gọi họ trúng giường họ biết làm cái này làm kia vậy, rồi kêu về bên đại hàm liên lạc với ông thầy, kêu ông thầy qua biết bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra. Sư mới nói, sư nói sao mà tôi thấy năm nào cũng có chuyện đó sư, năm nào cũng có người điên, năm nào cũng có người quỷ, năm nào cũng có người má con ông xì ke ma túy này chạy qua bên đó nữa, trời ơi ông điên có chuyện, ông đánh lộn hết tất cả mọi người trong đó nữa, rồi bây giờ giải quyết sao này. Kêu mẹ ông, nói mẹ ông là làm ơn đó, nói thôi bây giờ đem nó về đi, cộng thôi nó đánh lộn quá. Mẹ nói nó ở được ngày nào là con mừng ngày đó, con cũng đem về rồi, nhưng nó về đi theo bạn bè của nó xì ke ma túy, cũng giống như ở bên đó nó quậy quá, bây giờ tôi đẩy qua nó quậy mấy sư, nó sư ra chịu, nó kiểu đó rồi làm sao mình giải quyết. Sư nói thiệt, sư nói sao mà năm nào cũng có cái chuyện mà xảy ra như vậy, năm nào cũng có cái sự cố, năm nào cũng làm cho cơ hội trong cái nhóm nó chấn động quá chừng chừng. Còn thiệt sư mới, sư nói như vậy tức là sư không hiểu cái pháp thế gian, luôn luôn là có cái sự cố xảy ra trong gia đình của mình, trong chùa của mình, trong tự viện của mình, trong gia đình của mình, luôn luôn là có cái chuyện xảy ra. Là bởi vì sao? Bởi cái chỗ như thế này đó, thì nó tập hợp nhiều nhiều tâm, tập hợp nhiều người mà tập hợp nhiều tâm, mà tâm nào cũng phiền não trơn thì làm sao mà không có chuyện được đây. Càng đông bao nhiêu là càng nhiều bấy nhiêu. Ông nói thật ra đông cho nhiều quá bên này ăn nhiều dĩa nhiều chứ đâu có được cái lợi lạc gì đâu. Nói câu vậy đó, nói ngay với thần sư, với thần sư như vậy đó. Nhưng mà tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nói quý vị như vậy, nhưng mà khi nào cũng vậy, chữ ỉa này có nghĩa là phiền não đó quý vị. Khi mình tới đây mình tu tập đó, thì mình đi với cái tâm rất là thành tín để mình tới mình tu tập. Nhưng mà khi mình tới đây một lát phiền não đầu nó nhảy vô, nó nhảy vô nó kêu mình đi nói chuyện này, nhảy vô kêu mình đi chợ này, kêu mình đi mua đồ mua đạc về cúng dường này, mình quên là mục đích của mình qua đây để đi tu, đi lăng xăng kiếm người này người kia bạn bè rồi xin địa chỉ rồi số phone rồi đồ như vậy. Vì như vậy đó là những cái thành phần mà không ý thức rằng là mình đi qua Myanmar tốn tiền tốn bạc để đi tu, vì vậy nó rảnh rỗi, nó không có làm cái gì cả, nó gây chuyện, nó gây chuyện thì cũng giống như là người ta tới ta ăn nhiều thì ta đi cầu nhiều, ta đi cầu nhiều thì mình phải dọn nhiều thôi, đơn giản. Mà đi cầu này không có nghĩa theo cái chữ là thực tế là phẳng như mình hiểu đâu, Mà cái này có nghĩa là phiền não đó. Thì càng đông người tới là càng phiền não. Nhưng mà vì mình là người tu tập, phải nhớ như vậy, và người mình là người đứng ra dạy, mình phải chấp nhận cái phiền não này. Bởi vì mình vô trong đó mình mới giúp được chứ. Nếu mình nghĩ rằng đây là một cái đám phiền não, đây là cái người này là kiếm chuyện, đây là người này toàn cái sự cố làm cho tôi bực bội đây, mình rách ra, mình sẽ không bao giờ học được trời. Một người mà điên khùng họ tới đây, mình biết cách giữ tâm mình cho yên khùng. Rồi mình nhìn cái vấn đề, tất cả mọi người nói nó điên. Có một cô học tiến sĩ đâu bên Ấn Độ đó, rồi 5 năm rồi, 2016 cô qua bên đó, cô đi xuất gia, cô xuất gia rồi, qua cô học thiền. Thì cô vừa bớt vô trường thiền á, là có một cái cô khác cô tới, cô nói với sư liền, cái cô này ở bên Phước Sơn là cô điên, còn cô tỉnh. Nó sao thấy cô bình tĩnh mà, đâu có sao, nó uống thuốc, vì cô ta sử dụng thuốc cho nó cô bình tĩnh, mà sư để coi là chừng một tháng nữa là bắt đầu cô quậy. Cái mà sư lên sư nói với thiền sư, sư nói sư đã nghe cái vụ đó chưa? Ổng nói có, tôi có nghe rồi, nhưng mà tôi thấy cô đàng hoàng tử tế mà, bây giờ làm sao đây? Người ta bình thường ta đàng hoàng như tất cả mọi người, mà tự nhiên không, mình nói rằng bà kia nói là cô điên, là bà kia nói là cô Tuyết Sơn cô quậy, thôi bây giờ đuổi cô về, làm gì sao được. Tự nhiên thực sự không có ý kiến, ông nói rằng tôi mới kêu cô lên, kho sư không có mặt đó, tại vì sư hỏi sư đã nghe cái vụ là có một cái cô tu nữ của qua đây, và là cô là người ta nói rất là nhiều người nói là cô bị điên không, nói tôi có nghe rồi, và ngày hôm qua tôi có kêu cô Minh đó, tức là cái cô mà thị giả, tôi mời cô đó lên tôi nói chuyện, là tôi nói rằng cô biết như thế này này là cô bị bệnh phải không, khó mà có nó bị bệnh, nhưng mà cô có dùng thuốc phải không, có mà bây giờ hết rồi. Thì thôi bây giờ đó, cô nói là cô người là bình thường, cô không bị bệnh và cô không dùng thuốc, thì bây giờ tôi chấp nhận như vậy. Bây giờ tôi thấy cô bình thường này, đúng là như vậy. Nhưng mà nhớ nha, nếu trong trường hợp mà cô có những cái triệu chứng nào mà tôi cảm thấy rằng là cô gây cái phiền nhiễu cho cái nhóm Phật tử mà tu tập ở tại Thiền Viện xuống, là tôi biểu cô đi về, là cô phải đi về. Lúc bây giờ cô đừng có tới và cô cãi với tôi rằng là con bình thường mà. Vì mấy người điên là luôn họ nói họ bình thường. Có vậy không? Họ đâu có nói họ điên. Chỉ có mình mà mình mới thấy họ điên thôi. Còn họ nói tôi đâu có điên, mấy người cha kia điên, nó nói tôi điên chứ đâu phải tôi điên đâu. Vì vậy ông nói, tôi nói với cô đó rằng, tôi nói bây giờ đó cô ở đây, cô có việc tu tập, cô nói cô là người bình thường, thôi tôi đồng ý với cô là người bình thường, cô không uống thuốc, đồng ý không uống thuốc. Như vậy thì cô nhớ nha, cô tiếp tục cô tu cho bình thường như thế này thì tôi để cho cô rồi. Nhưng mà cô có bất cứ một cái dấu hiệu nào cho thấy nào là cô bắt bình thường rồi đó, thì tôi phải là kêu cô về, là lúc đó là cô đừng có lên đây mà cô cãi với tôi, cô nói không, con bình thường, con đi không, cô phải đi về, cô hứa vậy không? Nếu cô hứa vậy thì tôi sẽ để cho cô tiếp tục tu tập, còn mà nếu mà cô không hứa thì tôi sẽ nghe những người đó tôi biểu cô đi về liền. Cô hứa, nói dạ được, con bình thường lắm, con có điên khùng gì đâu, người ta nói con điên. Đúng như vậy nghe, 28 ngày sau là bắt đầu con muốn điên. Mấy sư đang ngồi cái tự nhiên tái thoại, mấy sư uống nước không, đã lấy nước rồi, mấy sư đang ngồi uống nước mà, chùa đang cho nước uống mà, chạy tới gặp sư hỏi, chào sư Trí Dũng, sư khỏe không, sư cần nước không, con muốn tới cho sư. Không, sư có đây nước, ly nước đây rồi. Không, nhưng mà con muốn thêm một ly khác nữa. Tôi nói thôi được, khỏi, sư uống một ly thôi, sư đủ rồi. Rồi đi tới kiếm người khác để nói nữa. Rồi bên người nữ nói, cả đêm cô không có ngủ, cô đi lần vòng ở trong mấy cái nhà vệ sinh đó. Cô tới khi cô gặp cái phòng nào cô thích là cô gõ cửa, mình ngủ không được, mà đi lần vòng trong đó người ta đã sợ rồi. Bất đêm mà mình đi lần vòng trong nhà vệ sinh, cái khu mà công cộng vậy là ta sợ lắm. Mở cửa ra thấy có người nào đứng ở trong đó, ta cũng hết hồn vậy tao. Rồi còn mình còn đi gõ cửa, mình làm phiền những người khác nữa. Thì anh chị em thấy biết bao nhiêu chuyện lộn xộn. Cái khi mà bắt đầu mà thấy rồi là cái người đầu tiên nghe là sư phải nghe trước, là bởi vì mấy cô đó đâu nói tiếng Việt, báo cho sư biết để sư nói với thiền sư, nói bây giờ bắt đầu cô đó của cậu rồi đấy. Đó thì kêu cô lên, thấy cô bật rồi, nó ngủ nghiêng nghỉnh rồi xong rồi. Rồi thiền sư nói thôi bây giờ cô phải đi về. Mà khi mà nói rằng là cô có đi về đó, lúc mà thiền sư nói rằng là tôi nhắc cô ngay, nếu mà cô khi mà cô có những cái triệu chứng bất thường, tôi sẽ biểu cô đi về, cô phải nhớ là cô phải chịu trả tiền vé này. Cô có vé, tiền vé bay không? Còn nếu cô có không có máy bay thì cô phải đi ra bây giờ. Thì nói không, con có tiền thôi. Lúc bây giờ là đưa cô đi về, mà đưa cô đi về rồi là phải có một cô đi theo nữa. Tại vì cô không có biết cái gì nữa trơn. Cô gần là lost completely. Thì làm sao mà đi mình được. Quá cảnh rồi bên Thái Lan rồi vậy, đi mất tiêu, đi chết luôn. Tại vì quý vị thấy không, mình đi qua bên đó, mình muốn tu, đồng ý như vậy, nhưng mà mình không hiểu cái tình trạng sức khỏe của mình, qua bên đó bị như vậy. Vì như vậy thì tự nhiên nó tác động hết hội chúng mà. Nhưng mà ông thiền sư, ông nhắc sư, ông nói rằng là sư phải nhớ mình là cái người giúp đỡ người ta. Khi mà mình giúp người ta thì mình đừng có nghĩ là tất cả mọi sự nó phải smooth hết theo ý của mình. Không, có sự cố xảy ra thì lúc bây giờ đó, đây là cái cách thức mình xử lý này. Mình không có bao giờ mình ôm đồn để mình giải quyết cái vấn đề một cách hấp tấp, mà mình lắng nghe được thật nhiều rồi mình suy nghĩ qua thì cái phương pháp the best one để mình giải quyết vấn đề. Và ông nói ngay cả khi mình nghĩ đây là cái vấn đề mà tốt nhất rồi, nó cũng có sự cố như thường, mình làm vẫn trật như thường, thì mình lấy cái đó mình làm cái lesson để mình lên thôi, mình học cái bài học thôi chứ không biết làm sao. Và có một cái điều mà mình phải nhắc nhở mình hoài rằng là khi mà mình có một cái nhóm tu tập như thế này á, luôn luôn có câu chuyện nó xảy ra. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi chuyện nó phải êm yên ổn được, không, không có đâu. Bởi vì như sư nói, đây là tập hợp những rất là nhiều cái tâm, và cái tâm mình thì người nào cũng phiền não hết, ngay cả sư cũng vậy nữa, thì làm sao mà không có sự cố được. Vì vậy khi mà sự cố nó xảy ra, cái việc trước tiên là mình nhắc mình rồi thì mình bình tĩnh mình giải quyết. Còn mình take for granted, mình nghĩ rằng là ở đâu có ai tới đây cũng hiền lành lo tu tập, đâu phải đâu, không phải đâu. Thì khi mà có sự cố là tự nhiên mình bực bội, mình sân hận. Vì từ cái ngày đó mà khi mà sư qua tới tìm viện sư Minh á, mỗi năm sư qua là sư từng hỏi mấy các vị ở bên đó, sao có người nào cũng khùng điên điên không, đưa tay tôi qua thử sao. Gần như là mình nghĩ rằng luôn luôn là có cái người cũng khùng điên điên ở trong đó. Không khùng điên thì phá. Ở Việt Nam không có biết tu tập thì nghe tao nói đi miệng điện miệng điện cút đi lại đi qua bên đó rồi phá, không có chịu lo tu tập, đi uống cà phê rồi nữa. Ở trong trường thiền có bao nhiêu khối cà phê uống, bữa tối tôi xách nhau ra ngoài ngồi quán uống cà phê, người mía mau đâu có chịu, họ đâu có thích các sư mà đi ra uống cà phê như vậy đó. Rồi trụ trì nói sư, nói mấy ông đó là tối nào đi ra uống cà phê trơn á, tôi nói với sư trước là bậc sư nói sư nhắc nhở. Tại vì bên đó cứ mỗi 3-4 ngày sư có một ngày xuất pháp, giống như sư làm ở đây vậy đó, sư đem hết những cái bài pháp mà thiền sư cho trình pháp, sư nói lại, giải thích lại cho bà con nghe đó, là sư nhắc nhở. Nói trụ trì nói rõ, rất là rõ nha, nghĩa là buổi tối cái đó là off limit rồi, không được đi ra. Vì nào mà bước ra khỏi chỗ đó mà ông thấy được là ông đuổi á. Tức là thay vì nói là các sư đi uống cà phê thì nói cái cửa đó là không, đừng có ra đi ra nữa cái chỗ đó. Ban đêm sau 8 giờ tối là tất cả các sư phải đi lên chánh điện hành thiền, tới 9 giờ bắt đầu 9 giờ xả thiền ra đi ngủ, không có ai có quyền đi ra khỏi cái cửa chính đó nữa. Vậy mà có người vẫn ra như thế. Quý vị biết sao, ông nói với sư mà ông thấy một bộ không có ăn xin nhê gì, ông ra đó ông canh. Ông ra đó ông canh rồi, ông kêu một cái cô mà tu nữ người Việt Nam mà biết nói tiếng Miến à, chờ đó, đúng chờ cả mấy tiếng một. Ba sư đi về là nhảy ra liền, ông kêu cô tu nữ nói với mấy sư này đó, bắt đầu từ ngày mai đó, các sư chuẩn bị đi, tôi sẽ đuổi các sư. Cái này tôi đã nói qua sư Trí Dũng rồi, sư Trí Dũng có nói rất là rõ ràng trong các buổi thuyết pháp. Quý vị thấy vẫn làm, tiếp tục làm như vậy thì bố phận của tôi là tôi phải đuổi. Cuối cùng chạy lên gặp thiền sư, rồi gặp sư, rồi xin, rồi xỏ, rồi nói tao làm cho đã, rồi bây giờ lên năn nỉ. Cuối cùng thì ông thiền sư nói thôi, nghe là năn nỉ với sư trụ trì, nói thôi bây giờ cái mùa hạ nó cũng gần hết rồi, bây giờ mình đuổi người ta đi nửa chừng như vậy thôi cũng tội nghiệp, thì cho phép ông ở lại tiếp tục tu, nhưng mà để mà cho vừa làm sư thì tôi sẽ nói với những người này là bắt đầu từ sang năm sư nhớ là sư đừng có trở lại đây nữa. Tên tuổi của sư này ta đã ghi vào đó rồi, ta không cho sư tới nữa đâu, đừng có trở lại. Rồi các sư đó về tới Việt Nam là sư về nghe, về tới Việt Nam là phong tục hết chứ tăng á, được thì khu đó cái gì,
sao sư nó hỏi gì, về tới Việt Nam hỏi gì,
phong tục bỏ gì xả gì, thấy không? Thành ra mình làm sao mà mình kiểm soát ai được đây, mình không kiểm soát ai được hết trơn. Vì vậy khi mà mình có một cái nhóm mà tu tập thì mình phải nhắc nhở là thế nào cũng có cái sự cố nó xảy ra, và khi có cái sự cố xảy ra mình phải bình tĩnh để mình giải quyết. Nhất là các vị mà có cái bổn phận, có trách nhiệm mà điều hành phải nhớ cái điều đó. Và sư rất là nhiều năm sư qua bên Myanmar, sư vấp vì cái chuyện đó. Tức là sư cứ nghĩ rằng ai qua đây cũng tu mà, ai qua đây cũng tu mà, đâu có phải ai qua đây cũng tu hết trơn đâu. Bây giờ có người tu, có người không mà. Đôi khi người ta đi vì Phật tử cho đi nữa, ngộ vậy đó. Có một sư ông kia, ông qua nửa chừng là ông đòi đi về, ông nói rằng bây giờ vị này cần tôi đưa về tôi đi về, rồi bây giờ chùa tôi cần cái này tôi đưa về. Hóa ra đến khi mà sư hỏi là sư này đó được Phật tử bên Việt Nam nói rằng là mỗi năm mà cứ sư cứ đi qua Miến Điện này thì con sẽ lo vé máy bay cho sư đi, không cần biết là sư đi như thế nào, nó sư đi thôi mà thẳng đi, hôm qua bên đó rồi và bà tụng bỏ đi về, bỏ hạ luôn nữa, đáng nhập cái tư kia nhập hạ mà, hay đi vô qua bên đó là đáng lẽ phải ở 3 tháng rồi mới đi về, qua và bà tụng là bỏ đi về, là tại vì sao? Ông hút thuốc, và bên kia người ta không cho hút thuốc, ông ở 3 tuần không chịu hết rồi, ông phải đi về để hút thuốc, đơn giản này thế thôi. Thì cái gì thấy không? Khi mà mình nó đã có một cái thói quen nào rồi đó, khi mình vô trong cái môi trường mà nó ép buộc mình, tâm mình nó không chịu, tâm mình nhất định nó cố gắng là làm cho được, nó tìm mọi cách nó vượt ra đó. Và nếu mà không có làm được như vậy á, thì nó ví dụ chẳng hạn ngay ở trong trường thiền hút thuốc, ông này không biết rồi mà, không biết là thế mà hút thuốc là ta đuổi, thì thôi bây giờ chẳng thà mình đi về còn sướng hơn không? Như vậy thì mình về mình vẫn nói được cái Phật tử là đó, có cho tôi tiền tôi đi rõ ràng, tôi có qua bên đó mà. Nhưng mà về tôi bệnh là tôi gặp chuyện này chuyện kia tôi đi về, có thế thôi à. Nhưng mà mình thấy rằng họ đi với mục đích đâu phải tu tập đâu, mục đích của họ là đi để mà vì vừa làm Phật tử, bị Phật tử ta cho đi như vậy người ta cúng dường rồi mình đi rồi về người ta mới là hỗ trợ cho mình chứ. Đó rất là nhiều cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, vì vậy đừng không sao hết trơn, khi mà có cái chuyện gì xảy ra để yên đó, rồi mình nhớ mình giữ cái tâm cho bình tĩnh, rồi mình kiếm cái cách nào tốt nhất để mà giải quyết vấn đề. Và nhớ ngay cái chuyện mà mình kiếm cái giải pháp tốt nhất rồi, nó cũng có sự cố trong đó cho coi, thì mình lấy cái đó mình làm bài học thôi chứ biết sao giờ. Sư nói cái gì muốn biết nói lung tung mà bây giờ thôi, bây giờ phải trở lại cái bài pháp cho rồi. Thưa sư, con thấy những người ở tuổi 50 bắt đầu quên, càng già hơn càng lú lẫn, không biết rồi bây giờ phải làm sao đây, không biết tu tập có giúp gì không. Người ở tuổi 50 bắt đầu quên, sư biết quý vị có 50 đã quên chưa? Sư cũng bắt đầu, sư cũng quên cũng dữ lắm, chẳng phải chơi. Có một cái mà sư hay quên là đôi khi sư gặp với quý vị gặp sư, quý vị nói chuyện rồi, ngoại trừ trường hợp những người nào mà sư tiếp xúc nhiều, còn quý vị gặp sư, quý vị hỏi thăm hay là quý vị tập thiền với sư vậy, đến khi quý vị gặp thầy sư quên mất tiêu, hoàn toàn quên, sư không nhớ được cái gì đó. Có một cái cô đó qua bên Myanmar, cô gặp sư rồi cô không có đi đình pháp, nhưng mà hễ mà người ta đi đình pháp cô đi theo cô nghe đó, thì cô ngồi đó cô lâu lâu cô cũng hỏi một vài ba câu rồi vậy đó. Rồi cô bày đặt, cô tổ chức cho sư cái sinh nhật sinh đồ đó, tới về Việt Nam cô gặp sư cô hỏi sư còn nhớ con không sư, sư nói tôi thấy mặt cô quen quen, thì nó nói tôi vui cho quen khỉ gì đâu, sư cô bày xạo thì cho suy nghĩ đấy, cô đâu mà có quen nè, trời ơi sư còn hỏi hả, con ở con Việt Nam mấy tháng trời con vậy, tôi nói vậy hả, thôi bây giờ cô làm cái gì đâu, nói sư nghe thử cho mình cũng lá đi chuyện khác cho biết sao vậy. Cho nên lát là sư đâu có nhớ là cô gặp cô hồi nào đâu. Đôi khi nó lẫn lộn nhiều cái mà rất là nguy hiểm, nhưng mà thôi nói nữa thì không có thì giờ để mà đọc cái bài pháp này, tôi sư ngưng tay đi để sư nói cái bài pháp này. Thưa sư, như vậy thì cái người 50 bắt đầu quên vậy thì cái sự tu tập cái thiền tứ niệm xứ nó có giúp gì không? Giúp nhiều lắm chứ, nếu người có thiền tập sẽ không bị bao giờ bị như vậy. Như vậy thì nếu một cái người mà có tu tập, có duy trì chánh niệm, có tập hoài thì làm sao mà quên được? Vậy thì bây giờ cái bệnh đản trí, cái bệnh mà lú lẫn mà của một cái người mà lớn tuổi á, cái phương pháp mà tốt nhất mình thấy vậy là cố gắng tu tập, cố gắng duy trì chánh niệm. Đó là lý do tại sao mình tôi khuyến khích mình đi về nhà là mình tu tập đấy. Vì nếu mà mình duy trì chánh niệm ở chùa ở chỗ này không á, thì có 10 ngày thôi không, làm sao mà nó tạo một cái thói quen để tâm mình nó nhớ hoài được. Còn bây giờ mình về bất cứ mình làm cái gì mình ráng mình duy trì chánh niệm, mình đừng có nói mình phải chánh niệm, mà mình coi thử ví dụ như cái đi vô trong nhà vệ sinh, trong restroom mình có chánh niệm được gì không này, chẳng hạn như vậy. Mình đóng cửa mở cửa, mình đứng lên mình ngồi xuống, mình nghe tiếng gió trong khóa, rồi mình rửa mặt rửa mày, nó mát nó lạnh nó nóng như thế nào cảm giác, rồi mình coi thử mình làm được không. Thì anh chị em thấy không, nhờ cái cách này chánh niệm nó mới ở ngoài với mình mới được, nó mới có trớn. Từ khi mà nó có trớn rồi là lúc đầu nó tự động nó làm việc cho mình, mà trong khi mà chờ đợi nó có trớn như thế thì mình phải tập. Mà cái mà tập nhiều nhất là ở nhà, chứ còn ở chùa mình tập bao nhiêu đâu. Một năm mình có được bao nhiêu khóa thiền? Nhiều lắm là 1-2 khóa thiền phải không? Lâu lâu mình đi chỗ này chỗ kia vậy. Vì vậy nếu mà mình chỉ tập chánh niệm trong thời gian đó, nó quá ít rồi. Hễ mà một cái thói quen mà quý vị muốn có là cái tập hoài, có dễ không? Là hoài, là ngoài, là ngoài, là ngoài, nó mới quen được chứ. Lâu mình làm lần thì làm sao nó quen được. Sư những cái năm đầu tiên sư đi tu tập, sư không ý thức được chuyện này đâu. Tại vì bắt sư chánh niệm và sư chánh niệm vậy thôi, chứ mà thả sư ra sư cũng không mất niệm, Mặc niệm nó đã lắm, thất niệm đó, sướng lắm rồi. Ví dụ ăn mà không chánh niệm tôi sướng lắm, tha hồ ăn, ăn mà còn thấy ngon thấy rồi nó đã lắm. Không biết cái món này nấu như thế nào, đi qua thử coi có cách gì mà làm sao mà ý kiến mà ăn không được kia kia nào. Đấy. Còn khi mà duy trì chánh niệm đó, mình thấy nó ăn vừa phải, nó ăn không có ăn rồi cái gì mà mình nghĩ là không tốt cho mình nó sẽ không ăn, còn mình không chánh niệm mà thôi. Sư thấy có một cái món mà sư rất là thích, đó là món cơm chiên, đúng ra là không có hợp với cái tạng của sư chút nào trơn. Rồi tại vì sư bị bón mà, thì ăn những cái đồ chiên xào nhiều quá, sư không có thích hợp. Vậy mà đến khi mà sư đi qua Myanmar mà sư không có duy trì trách nhiệm, tới người ta kêu cơm chiên, sư cũng đưa cái chén ra, thôi múc cho tôi miếng cho đỡ đi, ăn cho nó đỡ ghi, cái gì thấy không? Nó thấy mình phiền não, ghê lắm cho mấy trời. Tánh niệm tốt, trí nhớ của bạn tốt, đó là cái luật tự nhiên của tâm. Khi một thiện tâm sở như niệm hay trí tuệ mạnh thì định tấn đức tin cũng sung mãn thêm lên. Người ta nói về ngũ lực á, tính tấn niệm định tuệ. Khi mà tính cái chánh niệm của mình mạnh á, thì trí tuệ mình sẽ khởi sanh, và khi mà niệm và tuệ mới khởi sanh là năm cả các cái này nó đều khởi sanh hết. Trong đó có cái tin này, có sự tinh tấn này, rồi có tới cái niệm này, rồi có định này, rồi có tuệ này. Thì chỉ cần hai cái giữa thôi, nghĩa là duy trì chánh niệm và có trí tuệ, là tự nhiên năm cái này nó khởi lên cho mình. Mà khi mà năm cái này nó khởi lên tròn đủ rồi, ta gọi là cu mình mà ngủ được đó, toàn cái tâm của mình nó mạnh vô cùng. Người ta tâm rất là mạnh. Tâm mạnh không có nghĩa là tâm hùng hổ, tâm làm gì. Tâm mạnh nghĩa là nào? Trước những cái khó khăn của cuộc sống, nó chịu đựng rất là dữ, nó không có phản ứng. Sư nghe có một vị thiền sư nói với sư rằng đó, ông nói rằng tôi biết có một người Mỹ, Mỹ này tu với vị nào không được rõ, mà cái ông này đó, người ta nói ông không có ngủ sạch. Sư đó kể cho sư nghe vậy đó, nói tôi nghe cái ông kia nói rằng là có một cái ông người Mỹ, ông tu tập một thời gian khá lâu, khi tu tập xong rồi đó, tất cả mọi người xung quanh ông đều nói rằng tôi không thấy ông nào nói, ông này ngủ sạch lần nào đâu, đừng nói chuyện ngủ sạch mà nói những lời thô thiển cũng có nữa. Đó thì cái một cái ông ký giả, ông nghe nói ông này không ngủ sạch, ông đi theo, ông làm một cái bàn cái mừng là phóng sự, nhưng mà ông âm thầm muốn đi theo, muốn đi. Ông này thật sự là không có ngủ sạch. Tôi không biết ông đắc cái gì mà hỏi ông cái sự tu tập không bao giờ ông nói được. Và tôi thấy mỗi lần mà tiếp xúc như vậy, là mỗi lần tôi gặp tôi trong cái đời sống hàng ngày, tôi không bao giờ thấy ông này ngủ sạch như vậy. Như vậy thì mình thấy rằng là cái chuyện mà tu tập đó, là những cái người mà tại gia cư sĩ cũng có cái khả năng đắc đạo quả thường trong cái chơi đâu. Hay là tiến tới những cái sự mà tuệ giác nó rất là cao, nó không đổ sân được chứ. Ta mình với một cái vị mà A-na-hàm mới hết sân, vị này mình không dám chắc, nhưng mà ít ra ông phải có một cái gì đó thì ông mới không đổ sân. Vì vậy cái người mà đã tu rồi đó, thì bất cứ là cái hình thức nào, xuất gia hay tại gia, nếu mình có tu là được à. Trở lại trong này, người ta nói rằng khi một thiện tâm sở như trí tuệ hay trách nhiệm và trí tuệ nó khởi sanh, thì năm cái tính niệm định tuệ đều khởi sanh hết trơn. Mà khi mà năm cái này nó khởi sanh, nó tuần hoàn, nó quay trở lại tính tấn niệm định tuệ. Khi trí tuệ nó mạnh, tự nhiên đức tin nó hùng mạnh, để tinh tấn nó hùng mạnh. Ví dụ như thế này này, ví dụ như quý vị tập chẳng hạn, quý vị chưa bao giờ thấy thế nào là hiểu thế nào là vô thường hết. Ví dụ quý vị tập cái sự thay đổi nó nhá lên cho quý vị thấy rằng trong một giờ một giây mình ngồi, mình không làm chủ gì được cái trơn, cái gì cũng thay đổi được. Thật sự là mình chưa có thấy vô thường, nhưng mà cái này nó khởi sanh cho cái sự vô thường này. Nó cứ tiếp tục nó thấy hoài như vậy thì nó biết rằng rõ ràng là vô thường đó. Thì khi mà những cái người mà đã hiểu được như vậy rồi, là lúc bây giờ nó có nỗi nhã mà không có dám bám níu vào chỗ nào nữa trơn này. Và khi mà nó không bám níu thì nó cảm thấy khỏe, tâm nó cảm thấy yên ổn. Vì mà nó thấy khỏe, thấy yên ổn, tự nhiên đức tin nó rất là mạnh, nó quay trở lại ráng tu tập. Cái gì không? Cũng giống mình uống thuốc á, uống thuốc phải thấy lành chứ. Khi mình uống thuốc thấy lành thì như mình có đức tin đến cái món thuốc, là mình phải chắc chắn là có ai làm cái gì, là có ai dù có khó bao nhiêu mình cũng kiếm cái thuốc mình uống, bởi vì nó trị cái bệnh của mình mà. Thì như thế nào thì tính tấn niệm định tuệ nó làm việc như vậy. Thì khi mình trí tuệ nó khởi sanh rồi, nó có cái sự hiểu được rồi, là tự nhiên nó quay trở lại, nó hỗ trợ cho đức tin. Mà có đức tin thì có tinh tấn, thì có niệm, có định, có tuệ, nó cứ đi quay hoài như vậy. Ta gọi là cái này là ánh sáng của Phật pháp đó. Cứ mỗi lần mà quý vị tu niệm thế này là quý vị đang duy trì cái ánh sáng của đạo Phật đó. Người ta thường nghĩ rằng là phải đi giảng, đi giải, là đi chỗ này chỗ kia rồi vậy đó, để mà gọi là mà hoằng dương cho Phật pháp, hay là mình đi để mà mình gì đây quyết trương Phật pháp để cho tất cả mọi người biết Phật pháp như thế nào. Và thật ra cái Phật pháp mà thật sự là chính bạn tu tập để bạn có niệm tính tấn niệm định tuệ, và khi mà mang cái này mà nó khởi sáng và nó đều đạt đặng rồi, tự nhiên người ta tới ta tập với mình, tự nhiên người ta tới ta tu với mình, và những cái gì mà mình nói người ta nghe rất là dữ. Thế bởi vì người ta quan sát, người ta thấy mình, ví dụ như cái ông Mỹ kia chẳng hạn, người ta biết rõ ràng là ông không nổi sân. Điều nói hỏi, nếu mà hỏi ông tu cái gì thì ông nói tôi tu tứ niệm xứ. Có phải là người ta có đức tin là cái tứ niệm xứ không? Đây là một cái người mà bình thường này, một cái người tại gia cư sĩ này mà tu tập tứ niệm xứ đến bây giờ ở cái chỗ là không còn nổi sân nữa, thì cái sự tuyệt diệu của cái pháp môn nó phải rất là dữ, phải không? Vì vậy anh chị em nhớ, cái sự tu tập của mình á, ngoài là không có cái gì hết trơn á, nhưng mà cái này này, cái này đúng là đang mình đang gọi là kêu gọi là hộ trì Phật pháp đó, cái chữ người ta dùng đó, hộ trì Phật pháp, xiển dương Phật pháp, hoặc làm cho ánh sáng của Phật pháp nó càng ngày nó càng mạnh. Là tại vì sao? Tại vì cái sự tu tập thiền của mình, mà khi mà nó đến cái cung bình nó mạnh rồi đó, tự nhiên những người khác, mình nói người khác họ sẽ nghe. Nói cách khác, trong ngũ lực khi niệm tuệ tăng trưởng sẽ lôi theo ba cái tâm sở khác, tinh tấn niệm định tuệ đó. Sư thì giải thích giống như sư vừa mới nói. Một số thiền sinh khi thiền tâm trở nên yên tĩnh, họ nhớ tất cả rõ chuyện quá khứ, ngay cả vào thời thơ ấu. Khi mà quý vị ngồi thiền đó, quý vị nhớ tâm quý vị yên, quý vị thấy không? Những cái ký ức đó, sống trở lại. Ký ức trong cái cuộc đời của mình á, từ trước giờ mình làm cái gì rồi vậy mình đã quên rồi đó nghe. Tự nhiên khi mình ngồi thiền, tâm mình nó nhớ lại. Và sư nhớ rất là nhiều câu chuyện xảy ra. Có một cái anh đó, anh đi qua bên Myanmar, anh tu tập. Anh đi qua đó là anh đi giữa một cái khóa thiền của Ngài Hòa Thượng Upandita, tổ chức một cái khóa thiền 80-90 ngày gì đó cho các hành giả người nước ngoài. Thì anh là cái người từ bên Mỹ qua, rồi anh đi ghi tên cái khóa thiền đó. Rồi cái năm đó, đó là cái anh này, anh đi qua bên Myanmar một lượt, sư đi qua bên trường thiền Sĩ U Minh, còn anh đi qua bên trường thiền của Ngài Upandita để giữ cái khóa thiền 90 ngày đó cho hành giả. Khoảng chừng có chừng vài tuần sau anh bỏ đi về, anh gặp sư ngay bên trường thiền Sĩ U Minh đó. Sư hỏi, ủa tôi nghe nói anh đi qua bên đó anh tập khóa 90 ngày mà mới có mấy ngày mà anh đi về rồi. Anh nói, thưa sư, con qua bên đó con gặp một cái trở ngại rất là lớn mà các sư bên đó không giúp con được, và là con về bên này con nhờ thầy thiền sư Thế Giới Ni Gia, may ra ông có thể gỡ giùm con. Rồi anh kể, anh nói rằng là ở bên đó là một cái khu rừng tre, và anh nghe tiếng dế rất là nhiều. Cứ đi ra ngoài mà đi kinh hành là ở trong cốc, khi mở cửa là nghe tiếng bên ngoài dế. Mà hễ mà tiếng dế mà nó kêu là con nhớ lại cái thời kỳ mà hồi xưa đó, thời kỳ mà sau khi mà cộng sản nó vào, năm 75 mà gia đình con rất là cực khổ, ba con phải bị đi cải tạo, rồi mà tiền bạc không có, rồi mẹ con phải là nuôi nấng cả 4-5 đứa con, rồi tụi con phải xuống với ruộng mà bắt ốc màu đai rồi vậy. Tức là cả một cái quá khứ đau khổ nó sống trở lại. Đang gia đình đang đầy đủ như vậy, tự nhiên đổi đời một cái là hết cả đám, phải là đưa đứa thì đi cày đi cuốc, có phải đưa đi khuân đi vác, làm giống như cái người lao động có học có hành vậy thôi. Vì vậy anh suy nghĩ rằng là đây là cả một cái quá khứ mà tự nhiên nó sống trở lại như vậy, mà ngồi thiền nó không qua được. Không qua được là tại vì sao? Tại vì cái phương pháp thực tập á, là khi mà một cái đó mà nó sống trở lại đó, làm như nó nhỏ rồi phải không? Có nhỏ rồi. Ok. On nè. Không. On là bằng này vậy đó. Có hai lời tắt nó hết pin. Nghe không? Như vậy thì tôi thấy nhỏ không nghe đấy, mà thôi tôi kể nó không sao đâu, để lên chút nữa bụng miệng không biết nói được. Rồi cái anh mới nói rằng anh nói rằng là anh không có giải, ông có giải quyết được anh cả mấy tuần anh ngồi anh thiền được, ngồi thì là cái quá khứ đau buồn nó trào trở lại sau cái năm 75 nó trào trở lại, làm cho anh bực bội khó chịu quá. Khi mà ông gặp ông thiền sư của sư đó, Ông chỉ nói một câu đơn giản thôi: quá khứ là quá khứ, tại vì anh tu tập tâm của anh yên, do đó quá khứ nó phải sống trở lại. Mà cái quá khứ nào mà nó có rất là nhiều cái cảm xúc đó, là cái quá khứ này mình nhớ rất là dữ này, hỉ nộ ai ố, mà đa phần là cái sự đau khổ. Mình gặp những cái chuyện sự cố nào xảy ra ở trong gia đình của mình rồi vậy đó, làm cho mình buồn, mình khổ đó, mình ngồi thiền nó sẽ sống trở lại, chắc chắn 100% như vậy. Và cái việc trước tiên mà mình phải nhắc mình đó, là cái này là cái chuyện quá khứ nó đã xảy ra rồi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình nhớ lại những cái quá khứ đau khổ của gia đình của mình và những năm 75 chẳng hạn, như trường hợp của anh này đó, mình nhắc mình cái chuyện này là cái nội dung của nó là đã đi qua rồi, câu chuyện đau khổ của gia đình mình là đã đi qua rồi. Bây giờ cái gì đang có mặt? Cái tâm nó đang làm việc, cái tâm nó nhớ tưởng mà, tại vì yên thì nó phải nhớ à. Cái đó là cái luật tự nhiên của nó à. Vậy thì anh đừng có tập đi. Ông thiền sư mà bị chạy về tâm nói, nếu mà anh muốn không nhớ, anh đừng tập thiền. Anh nói không, tôi muốn tập. Nếu mà anh muốn tập thì anh phải face nó, anh phải chấp nhận nó. Anh nhắc nó rằng là cái này, trong này nó có hai phần. Một phần đó là cái nội dung của cái trí nhớ, đó là nhớ từ cái chuyện đau khổ trong quá khứ. Nếu mình đeo vào trong cái đó, mình giữ vào trong cái đó, mình sẽ khổ. Cái thứ hai nữa, mình quan sát cái pháp chân đế, đó là cái tâm đang nhớ tưởng. Không có cái gì ngoài cái tâm nó đang nhớ tưởng, nhắc nhở được chuyện đi qua rồi, bỏ, tâm nó đang nhớ tưởng vậy thôi. Mà tại vì mình tu tập, do đó tâm mình đã nhớ. Là nói trước cái từng và ba ngày cái anh tập được, theo quý vị theo. Như vậy thì cái người mà tu tập nhiều là trí nhớ nó phải tốt, nó phải nhớ. Không thấy nào mà bỏ được cái chuyện này. Và nó nhớ rất nhiều chuyện. Nhớ cả cái thời kỳ mình còn thơ ấu nó cũng nhớ nữa. Mà cái nhớ này là sao? Là tại vì niệm định của mình mạnh, do đó nó phải nhớ. Ngoại trừ trường hợp mình là cái người lớn tuổi chẳng hạn, bây giờ mình không có làm gì nữa, cái tâm của mình không còn bận rộn về cái chuyện ở ngoài nữa, vì vậy nó trở lại đây là bắt đầu nó nhớ không có chuyện quá khứ. Đây là cũng một trường hợp nhớ nữa, mà tại vì sao? Tại vì mình không có bận rộn. Chẳng hạn như mình đau này, mình nằm trong nhà thương chẳng hạn, bây giờ mình không có làm gì nữa, mình có lao động gì nữa, mình nằm yên chỗ là nó nhớ. Rồi mình gì đây, mình già, mình không có lao động gì nữa, mình không có đi đâu được nữa, mình ngồi yên chỗ mình nhớ. Rồi cái cuối cùng nữa mình nhớ nữa là sắp sửa chết mình cũng nhớ nữa. Lúc bây giờ các căn đã đóng hết, sắp sửa chết, tai nghe mắt không thấy, mũi rồi người không thấy gì được cái chân á, hoàn toàn các cái căn này không làm việc. Thì cái một cái căn mà nó làm việc rất là mạnh là ý căn. Ý căn tức là cái tâm đó là tâm nhớ tưởng, tâm suy nghĩ, để suy nghĩ trở lại chuyện quá khứ. Vì vậy người ta thường khuyên rằng bạn hãy tu tập bây giờ đi, tu tập bây giờ để những cái trí nhớ rồi nó trào trở lại, nhất là những cái ký ức đau khổ nó trào trở lại, để bạn có cơ hội bạn xử lý nó. Ngay từ bây giờ mình nhắc này, nó chỉ là cái sự suy nghĩ mà thôi, tâm nhớ tưởng là tâm suy nghĩ thôi chứ có gì đâu. Nó chỉ là sự suy nghĩ, câu chuyện đã xảy ra rồi, cái người mà làm cho mình đau khổ họ cũng đã, có thể là họ đã chết rồi, hoặc cái chuyện đời nó đã được sắp xếp yên như vậy rồi. Bây giờ có một cái tâm nó đang làm việc, đó là cái tâm nhớ tưởng. Hãy quan sát cái tâm nhớ tưởng nó thôi, và để qua một bên là tự nhiên từ từ nó sẽ yên. Và sư thấy sư gặp không biết bao nhiêu trường hợp cứ vậy đó, thiền khoảng chừng 15-20 ngày là bắt đầu tâm nó nhớ, nó nhớ mà không có biết chỉ cho người ta, là tự nhiên ta bỏ ta đi về, ta chịu không nổi. Bị ký ức mà đau khổ ghê vô cùng đó. Nó giống như thiệt vậy đó. Vì vậy trong này người ta nói rằng khi một số thiền sinh khi mà thiền tâm á, tâm nó yên tĩnh á, thì họ nhớ rất rõ những chuyện quá khứ, ngay cả trong chuyện trong thời kỳ mà cái một thơ ấu nữa. Một vị hành giả người Myanmar trình pháp với tôi và nói rằng nhờ thiền tâm yên cho con nên con đã nhớ lại có ai mượn con một số tiền, không biết mấy chục đô lắm đấy. Hết khóa thiền con đi đòi nợ cũ. Ông kia nói sao mà lâu quá mà tôi thấy anh, tôi tưởng anh quên rồi. Ông nói sao quên được. Ủa làm sao anh quên nhờ tôi đi hành thiền? Hành thiền tôi mới nhớ là ông còn nợ tôi mấy chục đô chứ. Khi biết duy trì chánh niệm, tâm yên, trí nhớ bén và trở về rất xa trong quá khứ. Học sinh, sinh viên nhờ thiền tập chỉ cần học một vài lần thôi là thuộc, sau đó nhớ rất là lâu. Đó, đây là cái sự lợi lạc của những cái người mà trẻ này, muốn hành thiền. Hòa thượng Sử Minh là cái người có tu tập, vì vậy ngài rất là sắc, tỉnh táo và sáng suốt cho tới lúc sắp chết. Có một cái tài liệu của hội kỳ lão ở Mỹ khuyên rằng các hội viên nên tập thể dục thể thao để, và nhất là tập thiền đều đặn để tránh cái bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Đây là một cái tài liệu mà sư nhận được của hội kỳ lão ở tại vùng Los Angeles đó. ta gửi cho tất cả các hội viên, ở trong đó có nói tất cả những cái chuyện gì mà mình một cái người già phải làm để tránh cái bệnh Alzheimer, là tập thể dục thể thao này, đi bộ này, đọc sách này, mà khuyên nhiều nhất nữa nếu được nên tập thiền. Vì vậy cái thiền tập là một cái dạng để nó khởi động cái trí nhớ của mình. Bây giờ có một cái bài pháp mà thật ra nó cũng không có nói gì nhiều về cái chuyện của người lớn tuổi, nhưng mà trong cái phần mà giảng giải thích đó, ông thầy sư nói rằng là có một cái chuyện trong cái bài pháp trình đó, là cái người có một cái hạng người đó, mà chấp rất nhiều về ý của mình, đó là những cái người mà thầy giáo này, ông thầy này, cha mẹ này và người lớn tuổi, ba hạng người này là chấp chặt rất giữ cái ý của mình. Vì vậy mình phải là một, nếu mà mình là người lớn tuổi, mình là ông thầy, mình là người mà dạy dỗ người khác, là mình phải nhớ một điều, phải cẩn thận. Bởi vì bản chất của mình là chấp chặt rất dữ vào trong ý của mình. Để sự đọc cái bài này ngay từ đầu, quý vị nghe ông có giải thích về cái điểm đó. Chặt ý của mình trong 47. Thưa sư, con thấy trong việc giao tiếp và nói năng với người khác, con thấy có rất nhiều phiền não phát sinh do tâm con ngã chấp. Cái người mà trình pháp là một sư già 79 tuổi. Sư nói rằng là trong cái việc mà giao tiếp và nói năng và sinh hoạt hàng ngày, là con thấy là rất là nhiều phiền não nó phát sinh. Phát sinh là tại vì sao? Tại vì tâm con ngã chấp. Mình nói đúng, họ nói sai. Họ đã nói sai rồi mà họ còn trở lại phê bình, bực tức, sân hận với con. Con nhắc nhở rằng thôi, phải tham nhẫn, chấp nhận, duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu và bực bội. Bây giờ đó, cái người đó là trẻ hơn con. Họ nó nói sai rồi, mình nói lại. Mình nói những cái lời rất là đúng. Mình nói cho họ nghe, họ cũng nghe, mà quay trở lại họ chửi, họ mắng vào mặt mình nữa. Thì thôi, bây giờ chỉ có một cách là thôi, thì chấp nhận thôi, chứ biết sao giờ, được duy trì chánh niệm. Thực sự nói, làm như vậy không đúng chút nào trời. Bây giờ đó, sư giao tiếp với người ta, sư nói chuyện với người ta, đến khi người ta phản bác, người ta nói lại với sư, rồi sư bực bội, sư khó chịu, sư nói lúc bây giờ đó, con nhắc nhở con ra, thôi mình phải chấp nhận, mình phải duy trì chánh niệm, mình quan sát tâm của mình. Mà thầy sư nói, không, ông làm như vậy không đúng. Con không hiểu tại sao không đúng. Tại vì sư đợi cho mọi chuyện đã xảy ra rồi, lúc bây giờ sư mới tư duy chân chánh và dặn tâm chấp nhận, rồi quan sát và duy trì chánh niệm. Sư đợi là sư nói chuyện với người ta, rồi người ta phản bác sư. Sư nói đúng mà, có vậy không? Sư nói đúng nhưng mà người ta vẫn phản bác sư như thường. Như vậy là trong này nó có cái chi mà sai trái trong này. Sư đã nói đúng rồi mà người ta phản bác sư. Rồi sư bực bội, sư sân hận. Rồi sư nói rằng là nếu mà bực bội sân hận, thôi chỉ có cách là chấp nhận thôi mà khó chịu. Mà ông thầy sư nói không phải. Điều cần làm là trước khi bạn nói cái gì, phải kiểm tra thái độ của mình có chân chánh hay không. Khi nói với thái độ chân chánh, tâm chúng ta sẽ không khó chịu. Thế nào là nói với thái độ chân chánh? Lúc nói, hành giả đã biết rõ, rất rõ ý của người nghe, nên đừng muốn áp đặt ý của mình và nghĩ rằng tôi nói đúng, phải nghe lời tôi. Cái ý đầu tiên là bạn nói rằng bạn nói đúng, vì bạn nói đúng cho nên bạn muốn người khác phải nghe. Đây là cái thái độ không chân chánh này. Nếu mà cái thái độ mình chân chánh là mình nói, mình sẽ nói, nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng là người ấy phải nghe mình bởi vì mình đúng. Thật ra là mình đúng là mình nói mình đúng, chứ chưa chắc người ta đã nói mình đúng, phải vậy không? Do đó mình bắt đầu bằng cái ý rằng là mình đúng, và mình vì mình đúng do đó người khác phải nghe. Đó là cái thái độ không chân chánh. Muốn người khác lắng nghe, chấp nhận những gì mình nói là đúng, khi họ không làm theo mình nổi sân, đó là cái thái độ không chân chánh chút nào. Mình chỉ nói thôi, làm sai nói bậy là chuyện của người ta, đừng dính vô. Hãy nói và làm, nhưng đừng mong rằng kết quả sẽ như mình muốn. Đừng mong gì hết. Tâm lý chung là khi nói với ai chuyện gì, mình đều cho chuyện mình sắp nói là hay, ý của mình là đúng, là phải. Vì vậy khi người nghe phản bác là mình nổi sân bực bội. Tại sao sân? Hành giả có biết không? Sân, giả thức sân còn không biết. Sân là vì tham. Lúc thiếu chánh niệm, khi nói với ai chuyện gì mà người nghe hoan hỷ tán đồng là thôi mình vui, mình đã, mình sướng lắm. Vì vậy lần tới nói nữa, dạy nữa, người khác phản bác là bắt đầu mình nổi sân. Vậy thì ngay cái thái độ ngay từ lúc đầu là mình nhớ, khi mình người ta mình nói một cái gì mà mình nghĩ rằng là mình nói đúng là cái chuyện là bậy rồi này. Rồi khi mình nói đúng, người ta vui vẻ, người ta hoan nghĩ, mình xa thú, mình lên tới tận mây luôn, là mình chết rồi đấy. Đằng sau cũng chính đương sự này mà nó phản bác một cái là mình tức tối bực bội khó chịu ghê lắm. Thì anh chị em thấy không, cái này gọi là cái prevention này, chứ phải đợi tới có câu chuyện nó xảy ra rồi mình mới chữa. Ngay từ lúc đầu mình phải nhắc nhở mình hoài, trong khi mình nói cái gì mặc dù mình nghĩ là đúng đấy, nhưng mà khi mình nói mình đừng có mong người ta nghe, và mình chỉ nói trong cái khả năng của mình nói trong cái bổn phận của mình mà thôi. Và cái này tôi thấy áp dụng rất là đúng trong trường hợp thiền sư, pháp sư, hay là cha mẹ, hay là bất cứ người nào mà có cái vai trò mà phải hướng dẫn dạy dỗ cho người khác. Mình nói là bổn phận của mình phải nói, nhắc nhở là bổn phận của mình phải nhắc nhở. Người ta nghe không phải chuyện của người ta thôi. Người ta nói sai, người ta nói bậy là chuyện của người ta, mình nhớ đừng có dính vào. Nhưng mà mình thích dính ghê lắm, chẳng phải chơi rồi. Bởi vì mình nghĩ mình đúng mà, thấy không? Thưa ý con muốn nói là phiền não là do mình chấp vào tôi ta, cho những gì mình nói là đúng, người ta sai, cho nên mới khó chịu bực bội. Đúng rồi, thật sự nói nhận xét như vậy đúng, phân tách vậy không sai, nhưng câu chuyện đã xảy ra rồi, thấy vậy không? Sửa không được nữa. Chuyện cần làm là trước khi nói đó, tôi nhắc sư vậy đó, trước khi nói với ai chịu gì, chuyện gì đó, sư nhớ sư phải có thái độ chân chánh. Hãy nhắc nhở rằng mình sắp nói với người này chuyện gì đó, mình nên nói không nên nói này. Tại vì mình nghĩ là đúng mà, thì mình nói à, bây giờ mình đúng đấy, mà có nên nói không này. Rồi mình phải để ý cho qua từ cái thái độ của người nói là như thế nào. Ví dụ đây là mấy sư nhỏ, họ từ mới tu, họ không có biết gì hết trơn, mà mình tới mình nói hoài họ cũng bực bội. Nói ông là cái gì mà ông cứ tới ông nhắc tôi hoài vậy? Tại sao mà thiền sư không nói, là hay là sư Trí Dũng không nói mà ông cứ tới ông nói hoài, ông lại nhảy với tôi vậy? Ông kia ông nói lại liền theo. Rồi ông này mới bực bội sân hận. Vậy thì bây giờ đó, bổn phận của mình, ví dụ chẳng hạn như một cái câu chuyện đơn giản, sư kia đi uống cà phê hoài. Tôi tối là tới 8 giờ đó, đáng lẽ là đi vô đi ngồi thiền, đi tụng kinh với người ta, không chịu bỏ trong được thiền, đi ra đi uống cà phê. Thì ông này nói, bên này nói rằng là đó, sư nhớ đó, bên này là cái kỷ luật của trường thiền, là nhắc nhở mình tới 8 giờ là mình phải ở lại trong trường thiền, mình hành thiền cho tới 8 giờ rưỡi, 9 giờ rồi mình mới được xả thiền, rồi mình mới đi uống cà phê. Từ 8 giờ tới 8 rưỡi là mình mới đi kinh hành, thì 8 giờ rưỡi tới 9 giờ mình mới ngồi thiền, rồi tới 9 giờ mình mới xả thiền. Chứ không phải là 8 giờ xong cái rồi, thấy mấy người Myanmar đó họ đi nghe pháp, với người mà Tây Phương á, cái người mà thiền sinh mà nước ngoài á, là phải đi kinh hành, rồi ngồi cho tới 9 giờ. Còn người Myanmar đó, họ tới giờ rồi họ đi lên trên cánh điện, họ lên trên đó, họ mở băng trên đó, họ nghe pháp. Là mấy sư này lót tót đi theo mấy người Myanmar, đi đó mấy người đó vô cánh điện là ông tọt ra ngoài kia đi uống cà phê. Ông này mới nhắc nhở vậy, không nên làm như vậy. Nói một lần, hai lần, cho tới nói nhiều lần mấy ông kia cũng bực à, ông đổ xăng. Ông nội sân ông phản bác lại. Thì ông thật sư nói, sư thấy không, cái của sư nói đúng chứ, nhưng mà sư chấp vào cái ý của sư. Sư bắt buộc các vị này là phải nghe lời của sư nói. Vì vậy, do đó mà khi mà sư chấp vào đó, do đó là khi mà ta phản bác sư là sư phải khó chịu. Vì ông nói rằng là tại sao mà tiền sư không nói, sư Trí Dũng nói mà sư cứ nói lại nhảy hoài vậy. Tự nhiên sư bực bội, sư sân hận. Rồi sư ngồi đó, sư bắt đầu quan sát tâm khó chịu. Ông nói cái đó là thuốc thế, trễ quá rồi. Ngay từ lúc đầu là mình phải nhớ. Vì vậy trong cái sự tu tập này mình thấy không, trong khi mình nói năng, trong khi mình giao tiếp, mình phải duy trì chánh niệm rất là nhiều, mình phải tư duy cho chân chánh để mình nhắc nhở mình. Còn không nữa thì phiền não nó lên, mà phiền não nó lên thì ai khổ, mình khổ cho ai khổ, có vậy không? Xin lỗi, ông kia ông đi uống cà phê, kệ cha ông á, mắc mới chứ mình nói. Nếu mình là cái người mà là kêu mình có ý thức, mình nghĩ rằng bổ phận mình đâu phải nói chuyện đó. Mình mặc dù mình nói đúng, nhưng mà có phải là bổ phận của mình không? Trách nhiệm của mình đâu phải chuyện đó. Cái chuyện đó là của sư Trí Dũng này, chuyện đó là của ông thiền sư này, hay của ông trụ trì ông nói. Còn mình qua đây cũng như tất cả mọi người, mình đâu có gì đâu mà mình nói. Mà ngay cả những cái người mà có trách nhiệm như sư nữa, bổn phận của sư là nghe thiền sư nói cái gì, trụ trì nói gì, mình nói lại, họ cũng phản bác nữa. Họ nói sư nghe, tôi không biết sư nghe có chắc chắn không, sư bày đặt, sư nói vậy, sư đùi tụi tôi được cái nọ. Vì vậy ngay cả khi mà mình nhận cái phần thông tin của thiền sư, pháp sư, thì mình cũng nói đây là tôi nói lại cho anh chị em nghe như vậy. Mình ở trong chùa của người ta, mình ráng mình nhớ, mình tuân thủ, mình chấp hành với cái này. Anh chị em không chấp hành sao lại có chuyện gì, ráng chịu, tôi không biết. Bổn phận của tôi là chỉ nói lại cho quý vị nghe mà thôi. Vì vậy tôi thấy rằng trong cái đời sống hàng ngày đó, mình phải tu tập là vậy đó. Tu tập là sao, để mà trước khi mình nói cái gì, mình nhắc nhở mình coi thử mình nói có đúng không. Dù mình nói đúng rồi, mình có nên nói không này? Rồi khi mình nên nói rồi, mình phải nói như thế nào này? Chứ không phải là mình nói là cái chuyện này nên nói, là mình xả láng, mình nói tới nói lui, mình làm sù sù mà. Mình nói chuyện có một cái ông kia đó, ông sư kia đó, sư này tu bên hệ phái khắc sĩ, vì vậy sư được ăn buổi chiều, sư nói vậy. Vì vậy sư qua bên đó rồi đó, thì sư gì đây đổi ý, sư chuyển qua hệ phái Nam Tông. Thì khi mà sư chuyển qua hệ phái Nam Tông thì sư nhắc là sẽ ghi nhớ là bên hệ phái Nam Tông người ta không cho mình ăn buổi chiều, nhớ như vậy. Và gì đây là ngay cả người cư sĩ mà tới đây tu tập họ cũng không ăn buổi chiều nữa, chứ đừng có nói chuyện là mình vậy sư. Mà buổi chiều chiều đó thật ăn thì ở trong phòng ăn, ông cầm cái chúa ra ngồi trước mặt tượng lỗ 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 rồi ăn làm nhai tỉnh bờ. Thế ông trụ trì với ông thiền sư phải thấy chứ làm sao khỏi đây, thấy không? Nó hoài mà không được, rồi còn nhờ mấy cô ở dưới bếp đi mua bánh, đi mua bánh bánh ngọt bánh đồ này gì đó không biết, thì mấy cô đi thì chiều tối mới về, chiều tối mới về là ông đứng canh me sẵn rồi, với nhảy tới là ông chạy tới taxi đâu bánh từ đâu bánh từ đâu bánh từ đâu. Mấy cô kia là trời ơi sao làm cái gì mà dữ vậy, bộ sao ăn buổi chiều sao cha ông vậy đó. Quý vị biết sao không, cuối cùng á mấy cô kia lên nói với sư, nói rằng là phải nói với sư kia cẩn thận á, tại vì sao, nếu mà không nói là ông trụ trì ông nghe nhiều lần rồi là ông sẽ lên, ông lên xét phòng. Sư lên sư nói với ông kia, mình nghĩ bây giờ sao tất cả mình là đổ tới mình hết trơn, là mình mở miệng, mình mở miệng của chồng ông tạt mình nữa, tại vì ông này ông sa di mà ông đâu có ngán gì, mình lơ mơ là ông sực mình lại liền tức thì. Quý vị biết sư lên sư gặp ông sư nói sao, sư nghĩ bây giờ mình lên mình gặp ông mà mình nói thẳng với ông á là thế nào là ông cũng có thể là ông phản bác với mình. Sư không thèm nói, sư đợi cho pháp xong sư nói. Sư nói là tôi nghe rằng là có một số các vị người ta phản ảnh á, người ta đi chợ người ta nói rằng là các sư mua bánh về và gì đấy ăn buổi chiều. Thì quý vị biết là cái lý giới luật của Nam Tông là không cho chư tăng ăn buổi chiều là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, nhất là mình là người tu, mình mang cái hình tướng này mà mình ăn buổi chiều thì làm sao mà mình sinh hoạt. Những người Phật tử ở đây người ta không ăn buổi chiều mà mình làm sao mình ăn được. Vậy thì tôi nhắc các sư này, nhớ nha, quý vị kêu ai đi mua bánh, quý vị làm cái gì đó, cái mấy cô tu nữ mà cái người mà là đi mua bánh cho quý vị họ đã báo cáo cho trụ trì rồi, thì quý vị ăn nhớ lau miệng cho kỹ, đừng để cho người ta thấy. Quý vị ăn buổi sáng buổi chiều, quý vị muốn ăn nhiều ăn, quý vị muốn ăn phở ăn cái gì cũng muốn làm cái gì cái, xin lỗi là chuyện của quý vị tôi không có cần biết, mà tôi nói quý vị nhớ nè, là cái chuyện này người ta biết rồi đó thì quý vị phải cẩn thận, nhớ lau miệng cho kỹ. Còn không ông trụ trì mà ông biết ông lên ông kiếm chuyện thì lúc đó là tôi không có làm gì được nữa đâu. Đúng như vậy, chừng vài bữa sau trụ trì ông đi lên trong đó trong phòng bắt lục hết, trời ơi nguyên cái bằng là một cái tiệm bánh ở trong đó, đừng có nói cái tủ đựng bánh nữa. Thì đó, thì mình thấy đây là những cái thành phần mà mình thấy rất là phức tạp. Nếu mà mình không có chịu cẩn thận, mình không có chịu suy nghĩ, mình không có duy trì chánh niệm để mỗi lần mình nói cái gì là thế nào mình cũng gây ra cái chuyện phiền não. Trời mà chuyện phiền não của ai không mà tự nhiên mình qua bên đó mình rước hết trơn. Rồi tại vì sao, mình là người thông dịch mà, cái gì nó cũng đổ vào cái lỗ tai này, cái này cũng ra cái miệng này hết trơn, là tại vì mình biết tiếng. Thành ra tốt nhất đi qua bên đó quý vị đừng có biết tiếng Anh gì, biết tiếng Anh khổ lắm quý vị. Rồi hết giờ rồi, tôi sẽ xin chấm dứt khoa. Rồi để bây giờ quý vị gì đây.